4/7/2009, chúng ta học tiếp Uyển Lăng Lục của Ngài Hoằng Bá Hy Vận. Hỏi: Bồ Tát thân vô biên, tại sao không thấy đảnh tướng của Như Lai? Đảnh tướng là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật, mà cái tướng đảnh của Đức Phật thì không ai thấy được, cho nên người ta gọi là vô kiến đảnh tướng, là cái tướng đó nó có mà nó không có tướng, thành ra không ai thấy được hết á. Thì ở đây cái câu đáp là thật không thể thấy, vì cớ sao? Vì Bồ Tát thân vô biên chính là Như Lai, chẳng lẽ lại thấy? Bồ Tát thân vô biên cũng chính là Như Lai, thì không thể là thấy Như Lai được. Mình nghe cái câu hỏi nó hơi lạ, cho nên cứ đi hết cái câu trả lời này. Thì trong đây giải thích thế nào là Bồ Tát thân vô biên, đồng thời cũng giải thích thế nào là đảnh tướng của Như Lai. Chỉ dạy ông không khởi chấp thấy Phật thì không rơi bên Phật, không khởi chấp thấy chúng sanh thì không rơi bên chúng sanh, chẳng khởi chấp thấy có thì không rơi bên có, không khởi chấp thấy không thì không rơi bên không, không khởi chấp thấy phàm thì không rơi bên phàm, không khởi chấp thấy thánh thì không rơi bên khánh. Nếu không các kiến chấp, tức là thân vô biên. Nếu có chỗ kiến chấp, tức là ngoại đạo. Ngoại đạo ưa các kiến chấp, Bồ Tát đối các kiến chấp không động. Đoạn này là giải thích thế nào gọi là Bồ Tát thân vô biên. Ban đầu Ngài không giải thích cái nghĩa rõ, mà Ngài chỉ nói chỉ dạy không khởi các chấp. Hễ chấp thấy Phật thì rơi bên Phật, chấp thấy chúng sanh thì rơi bên chúng sanh, vân vân. Tâm của mình, cái chân tâm á, thì nó vô ngần, nhưng mà cái vọng tâm á, nó có tướng, và vì vậy khi nó khởi thì nó sẽ che. Chính cái chỗ che này nó làm mất cái nghĩa vô biên. Giống như là mình đứng ở bên này mà cái nhà nó ở trước mắt, thì mình có thấy được cái người đứng bên kia không? Không, là tại vì con mắt của mình nó thuộc cái hữu hạn có tướng, và cái nhà cũng thuộc có tướng, cái người đứng bên kia cũng có tướng, cho nên nó ngăn che như vậy. Khi mình khởi một cái niệm chấp Phật thì mình rơi bên Phật, có nghĩa là mình kẹt vào đó. Cái chữ chấp có nghĩa là bám giữ một cách cứng nhắc, cố định, không thay đổi, cho đó là đúng, thì những cái đó gọi là chấp. Còn nếu khởi thấy mà không có tính cách cứng nhắc cố định, không có tự cho là đúng, không dính kẹt, thì không gọi là chấp, phải không ạ? Ví dụ như tất cả chúng ta cùng thấy cái bình bông, cái thấy đó không có lỗi, nhưng mà hễ mà chấp một cái thì chúng ta thấy có lỗi liền, phải không? Chấp đẹp, chấp xấu, chấp bình này của tôi, bình này của chị là nó đụng. Mà còn nếu mà cứ thấy là thấy thì lại không bị. Thành ra ở đây Ngài nói rõ, chỉ dạy ông không khởi chấp cái thấy Phật. Cái chữ mà làm cho bị giới hạn ở đây chính là chữ chấp. Hư không với hư không thì không gì, mà hễ cái có tướng vào thì nó sẽ thành ngăn ngại. Chúng ta sẽ thấy là làm sao mà kiến mà không chấp được. Tại vì hễ mình khởi lên là mình sẽ dính. Nhưng mà khi tu nếu mình biết thì chỗ này nó cũng không khó lắm. Tại vì cái khởi chấp cũng là một niệm. Mình có cảm giác cái gì mà đã chấp cứng rồi thì nó khó đổi. Mình thành kiến với ai rồi nó khó đổi. Nhưng mà mình biết bản chất của nó cũng chỉ là một niệm, một vọng tưởng. Mà niệm thì hư vọng do duyên giấy khởi. Thì nó có duyên để mà chấp. Thì mình tạo cái duyên, cái nó hết chấp. Tại đó gọi là biết tu. Khi mình không quan trọng hóa cái niệm, không tin nơi niệm, không có tiếp tục nuôi cái niệm đó, thì nó không thành chấp. Sở dĩ nói chỗ này tại vì đại huynh đệ thấy mình dễ chấp hay là mình ít chấp. Ai nói cái gì với mình một điều mà thêm một người thứ hai, một người thứ ba nữa cùng nói, là trong này nó liền có một cái đinh ninh như vậy. Vì vậy, để mà đối trị lại cái bệnh đó thì luôn luôn mình phải nhớ là đừng có tin quá nơi niệm của chính mình, và đừng tin quá nơi cái niệm tưởng hoặc lời nói của ai hết. Cái gì mình cũng nghe, mình cũng thấy, nhưng mà nghe rồi qua, thấy rồi bỏ, nó cứ trôi như vậy thì có thành chấp không? Nó không thành chấp. Nếu không các kiến chấp, tức là thân vô biên, đó là cái định nghĩa. Mà ở trước có nói thân vô biên chính là Như Lai. Như vậy chúng ta nếu không có các kiến chấp thì có phải là Như Lai không? Thì cũng là Như Lai. Có nghĩa là cái khả năng là Như Lai nó có sẵn nơi mỗi người chúng ta. Chỉ vì mình chấp một cái thành ra rơi bên này, rơi bên kia và bị ngăn ngại. Bây giờ nếu không các kiến chấp, tức là thân vô biên. Như vậy, chỉ cần thấy nghe mà không các kiến chấp thì Phật hiện tiền. Như vậy muốn là Phật hiện tiền thì dễ hay là khó thưa đại chúng? Nó khó hay dễ là ở nơi mình. Ở nơi mình tin nhiều hay ít cái vọng tưởng. Tại vì ai cũng khởi hết cái này, khởi tới cái kia. Mình không có dừng, không đè, không kềm nó khởi được. Nhưng mà khi khởi thì mình coi như là con nít nó chuyện xàm vậy đó. Đừng tin thì không thành chấp. Nhưng mà khổ một cái nỗi là mình tin niệm tưởng mình y như là những ông vua mà tin nịnh thần. Và cho nên mất nước. Và mình thì mất mình. Gọi là thân vô biên, có nghĩa là nó không có giới hạn, không ngần mé, và khả năng cũng vô biên. Thật ra cái con người của mình, dù trong cái thân tướng này nó cũng vô biên, nhưng mà chính mình tạo những kiến chấp, rồi chính mình ngăn ngại mình. Còn cái gì mà mình, người ta kêu là đã thông tư tưởng đó, thông tư tưởng rồi thì cái gì cũng có thể thông được hết. Núi non sông suối gì cũng vượt qua được. Trong ca dao nó có một cái câu, mấy câu: thương nhau mấy núi cũng trèo. Đó, hoặc là thương nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát thông cũng lội, thập lục đèo cũng qua. Có nghĩa là băng ngàn vượt suối dư sức, miễn là thương. Rồi tới cái người tu á, mình đọc sử của các vị thiền sư, khi các ngài quyết tu thì chúng ta thấy là cọp beo rắn rít rừng núi các ngài không ngán ai hết trơn ấy. Và vì với cái tâm như vậy cho nên các ngài ngộ đạo. Còn người đời thì với cái tâm như vậy, cái họ bèn cưới được cái người họ thương. Nhưng mà khổ một cái là hai cái đoạn kết thì sẽ khác nhau. Có một cái câu chuyện, có một chú bé răng nó khấp khỉnh và chú cứ tự ti mặc cảm, cho mình là cái người bất hạnh nhất thế gian, là tại vì ai cũng chú nghĩ là nhìn vào mặt mình là người ta thấy cái hàm răng khấp khỉnh của mình liền hả?